tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, đưa Úc trở thành một trong 7 đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Quốc phòng và an ninh nằm trong số những lĩnh vực được tăng cường hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận mới. Đối với Úc, Việt Nam trở thành cửa ngõ để dẫn sâu vào khu vực Đông Nam Á lục địa trong bối cảnh Canberra xoay trục sang ASEAN, còn Việt Nam có thể đặt niềm tin trông cậy vào việc Úc ủng hộ thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, theo như phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, hợp tác an ninh quốc phòng song phương sẽ không phô trương như hợp tác giữa Úc và Philippines, đặc biệt là tại Biển Đông. Đây là một trong những nhận định trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Thưa nhà nghiên cứu Thế Phương, Việt Nam và Úc tổ chức cuộc họp cấp thứ trưởng về hợp tác an ninh lần thứ 3 vào tháng 2 năm ngoái. Mối quan hệ song phương về lĩnh vực này được hình thành và phát triển như thế nào?
Đặt trong cái bối cảnh 50 năm quan hệ song phương thì cái mối quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Úc chỉ là một cái mảng hợp tác rất là mới thôi và nó nổi bật. Chắc đâu từ tầm khoảng 2019-2020 trở lại đây, khi đó Việt Nam bắt đầu chú trọng cái việc tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực, đặc biệt là các trung cực. Cho tới trước khi mà hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện á, thì hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với Úc nổi bật nhất vẫn là ở khoảng Úc hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề có liên quan tới gìn giữ hòa bình. Khi mà Úc hỗ trợ về tài chính huấn luyện, đặc biệt là dạy tiếng Anh cho các quân nhân Việt Nam, cũng như là việc Úc đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc di chuyển quân nhân Việt Nam từ Việt Nam tới những khu vực mà Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trước đó thì hợp tác quốc phòng giữa hai bên có một số cái điểm nhưng mà nó không nổi trội, nó không có nổi bật. Ví dụ như là Úc cũng bán lại cho Việt Nam một số vật tư kỹ thuật để cho Việt Nam có thể kéo dài tuổi thọ của một số loại vũ khí thuộc hệ Mỹ và châu Âu trong biên chế của quân đội Việt Nam. Vì từ sau chiến tranh Việt Nam năm 75 thì Việt Nam kế thừa rất nhiều cái vũ khí của Mỹ. Và trong khoảng thời gian 20-30 năm sử dụng thì những vũ khí đó họ cũ và cần phải thay thế. Đó, thì Úc với tư cách là một nước mà cũng có kinh nghiệm sử dụng vũ khí Mỹ thì họ cũng hỗ trợ một phần trong việc Việt Nam duy trì và bảo dưỡng một số loại vũ khí tài. Cái thứ hai là một số cái hợp tác nhỏ trong an ninh hàng hải, những cái trao đổi thăm viếng lẫn nhau thì hợp tác an quốc phòng Việt Úc chỉ dừng lại mức đó thôi. Và so với các quốc gia khác, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn, thì rõ ràng là cái mảng hợp tác an quốc phòng giữa Việt Nam và Úc nó còn nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên và hai đối tác chiến lược toàn diện.
Sau khi nâng cấp quan hệ thì trong tương lai hai nước có khả năng khai thác quan hệ hợp tác này như thế nào về mặt an ninh quốc phòng?
An ninh quốc phòng là một trong những cái mặt hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Úc trong tương lai, và nó đặt trên một cái nền tảng là niềm tin về mặt chính trị giữa hai nước đã được thiết lập. Thì nếu mà coi cái tuyên bố chung thì tăng cường niềm tin chính trị rất là quan trọng. Vì trong hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là giữa Việt Nam và các quốc gia khác, thì cái niềm tin chính trị đóng vai trò là nút thắt rất là lớn. Nếu có niềm tin chính trị và hai bên sẵn sàng cởi mở với nhau thì sẽ mở khóa những cái mảng an ninh quốc phòng có chiều sâu và đó thực chất hơn. Ví dụ như trong tương lai, cả hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, một trong những cái lĩnh vực mà quân đội Việt Nam hiện nay họ đang chú trọng rất là nhiều và đầu tư rất là nhiều. Nếu có niềm tin thì cả hai bên mới có khả năng chia sẻ với nhau, thứ nhất là công nghệ, thứ hai là đầu tư, thứ ba là những cái chia sẻ khác có liên quan tới vũ khí hay là những cái thông tin tình báo chẳng hạn như vậy. Thứ hai là mở rộng hơn nữa cái điểm hợp tác trong an ninh hàng hải, có thể như là có liên quan tới huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo, thăm viếng lẫn nhau, cái tần suất và cái số lượng về cái mảng hợp tác này giữa Việt Nam và Úc nó sẽ tăng lên. Và thứ ba nữa là Việt Nam và Úc sẽ tăng cường trao đổi quân nhân với nhau. Ở đây là Việt Nam sẽ cử quân nhân qua Úc học, đặc biệt là học trong các học viện quốc phòng cũng như là các trường đại học lớn mà có những cái chương trình về an ninh quốc gia cũng như là chương trình quốc phòng có tiếng. Điều này trước đây đã có, nhưng sau cái tăng cường cái mối quan hệ chiến lược toàn diện á, thì Việt Úc sẽ đẩy mạnh cái mảng này lên hơn nữa, không chỉ là quân nhân mà còn là dân sự nữa. Vì bắt đầu từ khoảng 2-3 năm nay thì Việt Nam cử cán bộ cấp trung của Úc học rất là nhiều, thay vì là qua Singapore hoặc là Trung Quốc. Thì đó cũng là một cái điểm mà nó chứng tỏ rằng là nếu như có niềm tin vào chính trị thì thông qua niềm tin đó thì biên giới những cái mặt hợp tác sẽ được mở rộng ra và được đào sâu hơn rất nhiều so với trước đây khi mà cái niềm tin chiến lược chưa đủ cái mức độ.
Lần đầu tiên Úc tổ chức tuần tra chung trên biển và trên không với Philippines ở Biển Đông vào tháng 11 năm ngoái, thì liệu Úc có thể tiến hành tương tự với Việt Nam hay không?
Hiện tại khả năng Úc tiến hành các hoạt động tuần tra chung với Việt Nam với cái quy mô và tính chất tương tự Philippines đó, là không có đâu. Bởi vì chính sách hiện nay của Việt Nam vẫn là khá dè dặt trong việc tham gia các hoạt động mang tính tuần tra hoặc là tập trận chung với một lực lượng quân sự của một nước khác. Ngay cả Việt Nam song phương với các nước ASEAN còn chưa có, thì cái việc mà Việt Nam tiến hành những cái hoạt động tương tự như vậy á, thì sẽ rất là khó, ít nhất là về mặt ngắn hạn. Hợp tác về an ninh hàng hải và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Úc nói riêng và với các quốc gia phương Tây nói chung, ngay cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vậy, nó sẽ không mang tính phô trương theo kiểu là Philippines hiện tại. Nó sẽ chỉ mang tính đằng sau thôi, mềm thôi, ví dụ như là huấn luyện, trao đổi thông tin. Ví dụ như là Úc sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng chẳng hạn, hoặc là Việt Nam sẽ tham gia cùng với Úc bên trong một cái cơ chế mang tính đa phương. Thì đó là cái cách thức mà Việt Nam sẽ tiến hành những cái hoạt động mang tính an ninh quốc phòng với các quốc gia khác, đặc biệt là các trung cường, chứ không có một cái quy mô và cái mức độ như những gì mà Úc với Philippines đang làm hiện tại.
Úc tuyên bố là tương lai của Úc là nằm ở trong khu vực, ổn định hàng hải trong khu vực cũng sẽ liên quan đến nước này. Thì vậy Canberra có thể đóng vai trò như thế nào?
Cái việc tăng cường quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam Úc á, tới từ nhu cầu nội sinh của cả hai bên. Đặc biệt là với Úc thì họ xem Đông Nam Á là một cái vực trọng tâm về mặt phát triển kinh tế, cũng như cả về mặt an ninh quốc phòng. Bởi vì cái hướng đe dọa mà Úc hiện nay lo ngại nhất vẫn là hướng từ phía Trung Quốc. Ngoài khu vực Đông Nam Á ra, còn khu vực truyền thống cũng từ trước đến nay là khu vực các đảo ở Nam Thái Bình Dương. Nhưng mà hiện tại họ bắt đầu họ dịch cái trọng tâm chiến lược của họ từ các đảo Thái Bình Dương sang khu vực Đông Nam Á. Thì đó là lý do tại sao mà Úc quan tâm tới khu vực như vậy. Và Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Úc ở Đông Nam Á, cả về hợp tác kinh tế lẫn hợp tác về những mảng khác, giáo dục, văn hóa, con người vậy. Và Úc cũng mong muốn có một cái ảnh hưởng nhất định nào đó ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Vì từ trước đến nay thì Úc họ quan tâm nhiều hơn tới Đông Nam Á hải đảo, bao gồm Philippines, Malaysia, Singapore, Indo, thì bây giờ họ mong muốn tăng cường cái mối quan hệ và hiện diện của Úc ở cả khu vực Đông Nam Á lục địa nữa. Trong đó Việt Nam được coi là một cái cửa ngõ, một cái bản lề để Úc có thể sáp nhập sâu hơn vào Đông Nam Á lục địa. Cái đó là cái tầm nhìn tương đối chiến lược của Úc đối với Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một rất quan trọng. Và từ cái việc xem Đông Nam Á như là một trọng tâm chiến lược thứ hai á, thì Úc mong muốn là có một cái khả năng bao quát mang tính phòng thủ với những gì mà Trung Quốc đang làm, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông. Cái chuyển động gần đây từ AUKUS, từ cái việc Úc bắt đầu coi Trung Quốc như là một mối đe dọa lớn, từ việc tăng cường mối quan hệ với các trung cường, ví dụ như Ấn, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, nó cho thấy cái tư duy của Úc hiện nay ngày càng tương đồng với cái Mỹ và với các quốc gia đồng minh của Mỹ, xem Trung Quốc là một mối đe dọa lớn. Và ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái cách thức mà Úc sẽ đối phó với quá trình trỗi dậy của Trung Quốc, khi mà cái ảnh hưởng của Trung Quốc á, nó lan ngày càng gần Úc hơn, đe dọa an ninh quốc gia cũng hơn bao giờ hết, từ Đông Nam Á cho tới cả vấn đề nội bộ Úc, cho tới cả ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực các đảo quốc thành dược. Đó, vai trò của ASEAN rất quan trọng.
Song đó, chúng ta cũng thấy là Canberra đang tìm cách cải thiện quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc, đối tác lớn của Úc. Thì liệu đây có phải là một điểm hạn chế trong phạm vi hoạt động hợp tác của Úc với các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc hay không?
Cái việc mà Úc cố gắng tìm cách cải thiện quan hệ với lại Trung Quốc, nó sẽ không làm ảnh hưởng tới cái mối quan hệ hiện nay giữa với ASEAN đâu. Và đặc biệt nó cũng sẽ không tác động lớn tới việc Úc xích lại gần Mỹ, cũng như là với những dự án an ninh của Úc với lại Mỹ và các đồng minh, ví dụ như AUKUS. Dù gì thì Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia có sức nặng kinh tế lớn nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, mà không một quốc gia nào ở khu vực có thể loại bỏ cái ảnh hưởng này của Trung Quốc được. Nhất là trong bối cảnh Úc cũng có một chính sách không hoàn toàn tách ra khỏi Trung Quốc. Ví dụ như là những cái mặt khai khoáng hay những cái mặt hàng nông sản của Úc vẫn cần thị trường của Trung Quốc. Cho nên là cái việc Úc tìm cách để cải thiện quan hệ với Trung Quốc, một mặt á, nó giúp cho cái mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc ổn định hơn, Và từ cái ổn định quan hệ song phương đó là sẽ giúp cho Úc họ tìm kiếm, họ định hình lại cái lợi ích của Úc với Trung Quốc. Nó làm cải thiện một số cái yếu tố kinh tế cũng như là một số cái yếu tố chính trị cho nội bộ của Úc. Và đó chỉ là một phần trong cái tái định hình sách của Úc thôi, và nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cái mối quan hệ của Úc với ASEAN, với Việt Nam cũng như là với các nước khác ngoài khu vực.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc.